Đến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa phát tâm muốn vãng sanh, chỉ là động một niệm hy vọng chúng ta tương lai thành Phật cùng A Di Đà Phật như nhau, vẫn chẳng có ý muốn vãng sanh. Vậy thì thiện căn của A Nan tôn giả vượt hơn họ. A Nan có ý muốn vãng sanh, vừa mới nghe qua thì ngài động cái niệm vãng sanh. Chúng ta ngày nay có duyên thành thục rồi. Duyên gì đây? Dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật thực chúng đức bổn. Cái duyên này thành thục rồi. Làm sao biết được thành thục? Chúng ta cũng đã phát cái niệm vãng sanh. Đặc biệt hơn nữa là một niệm vãng sanh mạnh mẽ quyết liệt. Muôn duyên đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Đây tức là anh vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Cái thiện căn này trong một đời này đã thành thục. Đệ nhất đẳng thiện căn phước báo có được mấy người? Đây là đạo lý nhất định. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Cho nên chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này. Thực chúng đức bổn, chữ đức bổn được nói ở chỗ này tức là cùng A Di Đà Phật kết duyên rồi, anh mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cùng A Di Đà Phật đã kết duyên rồi. Nhữ dục sanh bể, ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Câu này khẩn yếu. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy A Nan tôn giả phương pháp vãng sanh. Câu này là phương pháp vãng sanh. A Nan muốn vãng sanh, đây là phía trước Thế Tôn chứng minh cho ngài thiện căn của ngài thành thục. Ngài trước kia đã từng thân cận vô lượng chư Phật, thiện căn thành thục. Vậy làm sao đi đây? Phương pháp đã dạy cho ngài, phương pháp chỗ này nói đó, so với kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó đơn giản hơn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có thể nói là sự thuyết minh tường tận của câu này. Phải nên nhất tâm quy y. Cái gì gọi là quy, cái gì gọi là y? Hôm nay đạo tràng chúng ta đây buổi chiều đã cử hành lễ quy y, tôi thấy đại khái có đến hơn 300 vị đồng tu, thật là phi thường. Quý vị nhất tâm quy y, chiêm ngưỡng A Di Đà Phật, tương lai trên 300 người này đều phải vãng sanh. Hơn 300 vị Phật xuất thế đấy, việc này thật là phi thường. Chúng ta quy y có một cuốn băng cassette. Trước kia các đồng tu bên này phát tâm từng làm thành đĩa CD, loại đĩa cực quang, hy vọng mọi người có thể nghe thêm nhiều biến. Trước đây có vài đồng tu là từ trong băng cassette đem nó viết ra. Vậy tốt nhất là nghe băng cassette. Băng cassette tại đây có chữ chiêm ngưỡng tức là niệm Phật. Bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta về phương pháp niệm Phật có ba cách. Có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Cách quán tưởng và quán tưởng đều thuộc về chiêm ngưỡng. Bây giờ đây có thể biết Thế Tôn chẳng dùng niệm Phật mà dùng chiêm ngưỡng. Dụng ý này cũng sâu vô cùng. Có thể cùng với niệm Phật hội hợp trở lại thì chúng ta sẽ liễu giải nghĩa chân thật của nó. Ý nghĩa này tức là bảo niệm Phật thì trong tâm nhất định phải có Phật. Miệng niệm Phật mà trong tâm chẳng có Phật thì chẳng được. Cách ấy chẳng có lợi ích gì cả. Người xưa chế giễu những hàng người này nói rằng thét bể cổ họng cũng luống công. Tại sao vậy? Là vì chẳng tương ưng. Nhất định phải tâm nguyện giải hành cùng Phật đều có thể tương ưng. Như vậy mới là chân chánh niệm Phật. Đây mới là thật sự chiêm ngưỡng. Tác thị ngữ thời A Di Đà Phật tức ư trưởng trung phóng vô lượng quang, phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới, thời chư Phật quốc giai tất minh hiện, như xứ nhất tâm. Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cùng A Di Đà Phật, anh xem họ câu thông nhanh biết mấy. Lời này của Thế Tông vẫn chưa nói hết thì A Di Đà Phật phóng quang liền phóng ra. Sự câu thông phối hợp của họ vô cùng mật khế, rất đầy đủ. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nói xong thì A Di Đà Phật liền phóng quang. Sự phóng quang này liền chứng minh, vì Thế Tôn chứng minh Phật chỗ nói đó không sai, phương pháp của Phật dạy đó cũng không sai. Đồng thời Phật quang này, trong Phật quang đã xuất hiện vô lượng vô biên chư Phật thế giới, từ trong ánh sáng của Phật xuất hiện, thì đây gọi là Phật quang phổ chiếu nhất thiết chư Phật sát độ, giai tất minh hiện. Minh là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hiển hiện tại nhãn tiền, như xứ nhất tầm. Đây là nhất tầm, là khoảng cách rất ngắn, vì nói một cách khác là tại nhãn tiền anh nhất định có thể thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chữ nhất tầm là bao nhiêu dài? Nó là đơn vị của độ dài thời xưa, cách đo lường 8 thước gọi là nhất tầm, 10 thước gọi là nhất trượng. Có thể thấy vẫn chưa đến một trượng, cự ly chỉ xa cách co 8 thước, vậy đương nhiên anh thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Dĩ A Di Đà Phật thù thắng quang minh cực thanh tịnh cố. Phật quang chiếu rọi vào, chúng ta bình thường thấy ánh sáng là từ nhật nguyệt đăng quang. Ánh sáng chúng ta hiện nay tiếp xúc là nhật nguyệt đăng quang. Mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, chiều dài làn sóng này, chúng ta bây giờ nói là làn sóng ánh sáng. Thường thường chúng ta có ánh sáng dài hơn ánh sáng này, chúng ta chẳng nhìn thấy, ngắn hơn làn sóng ánh sáng này, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy, cho thấy rằng nhục nhãn của chúng ta năng lực vô cùng có hạn, vô cùng có hạn, vật thấy được không nhiều. Còn Phật quang thì bất khả tư nghị. Chúng ta hiện nay nhờ vào dụng cụ khoa học, chúng ta biết có quang tuyến X, có hồng ngoại tuyến, chúng ta hiện nay có thể biết được. Độ dài ngắn làn sóng khác nhau, vẫn còn nhiều loại. Nhưng những thứ làn sóng ánh sáng này có thể chiếu xuyên qua vật chất, có thể xuyên qua thân người. Mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, làn sóng ánh sáng này khác nhau. Còn làn sóng ánh sáng của Phật thì càng kỳ diệu hơn. Ánh sáng này vừa chiếu, chúng ta chẳng cần dùng dụng cụ. Trong thế gian này, trạng huống bên trong lục đạo luân hồi đều thấy được cả. Còn thiên đạo chúng ta chẳng thấy được, ngạ quỷ đạo chúng ta cũng chẳng thấy được, địa ngục đạo chúng ta cũng chẳng thấy được. Phật tại trong kinh nói với chúng ta, thế gian này có hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi, chúng ta cũng đều chẳng thấy được. Ánh sáng của Phật vừa chiếu vào thì tất cả thấy đều hiện rõ, toàn bộ đều thấy hết. Ư thử thế giới sở hữu hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi, đại tiểu chư sơn, giang hà, tòng lâm, thiên nhân, cung điện. Đây là chư thiên, sắc giới thiên, dục giới thiên, cung điện của thiên nhân, nhất thiết cảnh giới vô bất chiếu kiến, trong tất cả bao quát ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Cả thể đều ở trong Phật quang xuất hiện. Phật nói đó chẳng sai. Đây là A Nan cùng với đại chúng đến dự hội, mọi người chính mắt thấy được. Cho nên đoạn này kể như là kiến chứng của lịch sử. Ngày nay chúng ta nhìn xem là kiến chứng của lịch sử, thì sao có thể chẳng tin chứ? Phía dưới là tỷ dụ. Tỷ dư nhật xuất. Đây là đem Phật quang tỷ dụ cho mặt trời mọc, minh chiếu thế gian. Trong đêm tối, chúng ta ở tại thế gian này, tất cả cảnh giới chúng ta cũng chẳng thấy. Khi mặt trời mọc lên thì chúng ta nhìn thấy. Đây thì giống như Phật quang xuất hiện rồi, thì chư Phật sát độ, lục đạo luân hồi, thấy đều thấy được cả. Phía dưới bổ sung thêm, nại chí nê lê. Nê lê tức là địa ngục. Địa ngục cũng nhìn thấy được. Khê cốc u minh chi xứ. Chữ u minh là chỉ cho ngạ quỷ đạo. Còn bên trong khê cốc là gì? Là chỗ cư trú của loài rồng, rồng trong súc sanh đạo. Có rất nhiều chúng sanh, mà nhục nhãn chúng ta chẳng thấy, cái này cũng nhìn thấy được. Tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc, bởi vì Phật quang chiếu rọi đến đều được sự gia trì của ánh sáng của Phật, chỗ có tất cả chúng sanh đều được lợi ích thù thắng. Do như kiếp thủy di mãn thế giới, kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện. Đây là tỷ dụ. Giống như thế gian này, thế giới động vật, thực vật, chủng loại rất nhiều. Nếu như ở trong nước lớn, chìm trong nước, thì chỉ thấy màu sắc của nước, ngoài ra đều chẳng thấy. Đây là tỷ dụ. Trên tỷ dụ giai đồng nhất sắc, dưới ánh kim quang của Phật chiếu rọi, sở hữu tất cả cảnh giới đều biến thành kim sắc. Tỷ dụ này chúng ta chẳng khó hiểu lắm, bởi vì người hiện nay rất nhiều người đeo kính râm. Chúng ta đeo loại kính râm màu đỏ thì cảnh giới thấy được đều là giống như mã lên màu đỏ, đeo kính màu xanh thì nhìn thấy đều là màu xanh, mắt kính màu lục nhìn thấy đều là màu lục. Phật là kim quang sở chiếu, sở hữu cảnh giới đều hiện thành màu kim sắc. Đây là nghĩa này, dùng nước để làm thí dụ. Hoảng vàng hạo hãn duy kiến đại thủy, dùng cái này để làm thí dụ. Bỉ Phật quang minh diệt phục như thị, Phật quang cũng giống như vậy, nhìn thấy tất cả cảnh giới đều là kim sắc. Đây là vì ánh sáng kim sắc chỗ chiếu đến. Nói đến chỗ này, Phật phóng quang, Bồ Tát phóng quang, La Hát cũng phóng quang, ánh sáng lớn nhỏ đương nhiên khác nhau. Tuy nhiên phàm phu chúng ta nhãn quang rất cạn, phàm phu nhìn thấy đại khái đều như nhau, bởi vì tâm lượng chúng ta chẳng rộng lớn, không lớn. Ma cũng có thể phóng quang, yêu quỷ ma quái cũng biết phóng quang, ánh sáng của ma cũng là kim sắc. Ma cũng có tu trì, cũng có đại phước báo, ánh sáng của chúng cũng là kim sắc quang minh. Cùng Phật quang khác ở chỗ là kim quang của Phật khi anh tiếp xúc đến, trên thân cảm giác vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái. Ánh sáng là nhu nhuyễn, không làm sống mắt. Còn ánh sáng kim sắc của ma, nó làm sống mắt, như ánh mặt trời vậy, làm sống mắt. Khi tiếp xúc đến trên thân thấy khó chịu, cảm giác chẳng thoải mái, giống như những ngày nóng bức đứng dưới mặt trời chẳng thấy thoải mái. Ánh sáng làm sống mắt, cùng là kim sắc, từ chỗ này có thể biện biệt. Ánh sáng cũng có sự phân biệt tà chánh, bên trong ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chư vị phải rất bình tĩnh để quan sát, anh có thể khai trí tuệ. Thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh, tất dài ẩn tế, duy kiến Phật quang minh diệu hiển hách. Đoạn này cũng là một cuộc so sánh. Thanh văn là A-la-hán, Bồ Tát thì bao gồm đẳng giác Bồ Tát, cùng Phật thì rất tiếp cận. Tuy nhiên, ánh sáng của Bồ Tát, ánh sáng của thanh văn duyên giác, dưới ánh Phật quang của Di Đà thì hoàn toàn chẳng còn nữa, hiển hiện không ra. Tỉ như chúng ta bên này ánh đèn rất sáng, nhưng dưới ánh mặt trời thì ánh đèn không còn nữa. Vì sao thế? Ánh thái dương quá mạnh, hiển không ra ánh sáng của nó. Cho nên ánh sáng của Bồ Tát dưới ánh Phật quang thì giống như ánh lửa còn đom đóm sánh với mặt trời chẳng khác. Thử hồi tứ chúng, thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, giai kiến cực lạc thế giới, chủng chủng trang nghiêm. Cho nên hội này thật tại là bất khả tư nghị. Thế Tôn chẳng những đem Tây phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm đã về chúng ta làm một báo cáo tường tận, nào ngờ ở tại chỗ này A Di Đà Phật đã xuất hiện, đem chỗ nói của Thế Tôn thấy điều vì mọi người đã làm một chứng minh, khiến cho anh thấy được cả điều này là sự gia trì của nhị độ Thế Tôn. A Di Đà Phật gia trì đại chúng, Thích Ca Mâu Ni Phật gia trì đại chúng, thấy được rồi. Hội này tứ chúng, chữ tứ chúng là nói xuất gia hai chúng, tại gia hai chúng, xuất gia hai chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại gia hai chúng, U Bà Tắc, U Bà Di, chúng ta ngày nay gọi là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Đây là bốn loại. Từ bốn loại này ra, đạo tràng nơi Phật giảng kinh đều có Thiền Long Bát Bộ tham dự. Họ không chỉ là hộ pháp, họ cũng đến nghe kinh. Hôm nay đạo tràng này của chúng ta cũng chẳng ngoại lệ, cũng có Bồ Tát Thanh Văn, Thiền Long Bát Bộ. Nhục nhãn chúng ta chẳng thấy được, họ thấy được chúng ta chẳng thấy được họ. Tất cả thảy đều đã thấy được Cực Lạc thế giới, đều đã thấy được A Di Đà Phật cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhóm đệ tử Di Đà, hoạt động của họ, những trạng huống này thảy đều thấy được hết. Giống như Thế Tôn phía trước chỗ nói đó, A Di Đà Phật ư bỉ cao tòa, A Di Đà Phật ngồi trên giảng đài, oai đức uy nguy, tướng hảo quang minh, Thanh Văn Bồ Tát vì nhiễu cùng kính. Thấy được pháp hội của Thế Tôn nói pháp, đây cũng tức là trạng huống của pháp hội Bồ Tát cùng kính vi nhiễu. Đây cũng là chư Phật chỗ tán thán, cũng là siêu thắng đệ nhất. Nói rõ sư tư đạo hiệp, A Di Đà Phật là thầy, ngoài ra là học trò. Thầy chân thành từ bi nhiệt tâm chỉ dạy, còn học trò chân thành thân cận cung kính học tập. Đối với thầy chẳng có tơ hào hoài nghi, 100% thuận theo, có thể y giáo phụng hành. Nhìn thấy trạng huống này, đây cũng là trong chư Phật sát độ ít thấy lắm. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, bổn sư của chúng ta, năm xưa trong pháp hội giảng kinh vẫn có một số đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chỗ giảng của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn hoài nghi, vẫn phản đối. Người cầm đầu là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng là quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là đệ tử Thế Độ đã thọ giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắn dẫn đầu một nhóm hoang đàn phá phách, chuyên môn gây rắc rối cho Phật, chuyên môn ở ngoài làm những việc xấu, làm bại hoại vinh dự của tăng đoàn. Anh xem vẫn còn hàng đệ tử này. Thích Ca như vậy thì chư Phật khác cũng chẳng ngoại lệ, duy độc nhất A Di Đà Phật thì chẳng có loại học trò này. Người người đều là học trò tốt, cho nên đây cũng là trong sự trang nghiêm chỗ siêu việt chư Phật, thù thắng không gì sánh bằng của A Di Đà Phật. Tỷ như Tu Di Sơn Vương xuất ư hải diện, minh hiện chiếu diệu, thanh tịnh bình chánh, vô hữu tạp uế, cập dị hình loại, duy thị chúng bảo trang nghiêm, thánh hiền cộng trú. Đây là tỷ dụ. Giống như núi Tu Di, nó chẳng phải núi Tu Di thông thường, nó là Tu Di Sơn Vương. Vì chúng ta được biết Phật ở trong kinh nói đến một đơn vị thế giới có một núi Tu Di, 3.000 đại thiên thế giới có 100 ức đơn vị thế giới. Vì nói một cách khác thì là có 100 ức ngọn núi Tu Di. Đương nhiên mỗi một núi Tu Di độ cao không thể nào là hoàn toàn như nhau. Chúng ta thế giới này nhân tâm khác nhau, cho nên hoàn cảnh y báo khác nhau. Tây Phương Cực Lạc thế giới nhân tâm như nhau. Sao lại như nhau? Trong nhân tâm của mỗi người tức là A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra chẳng có cái niệm thứ hai, chẳng có niệm bồn chồn lo lắng. Cho nên tâm của mọi người đều thanh tịnh, hiện ra thế giới thanh tịnh bình đẳng. Vì thì ở trong cảnh huống không bình đẳng, núi Tu Di ấy lớn nhỏ nhất định cũng khác nhau. Còn Tu Di Sơn Vương, trong 100 ức ngọn núi Tu Di, nó là lớn nhất, thì nó trở thành vương. Cử ra cái tỷ dụ này, núi Tu Di vượt ngoài mặt biển, là một hòn núi rất cao lớn, núi Tu Di. Núi Tu Di thật tại mà nói chẳng có trên địa cầu này của chúng ta, cho nên chúng ta không thể đem núi Hy Mã Lạp Sơn cho là núi Tu Di. Nếu anh đem núi này cho là núi Tu Di thì có rất nhiều chỗ giảng không thông. Phật nói với chúng ta, phía bắc của núi Tu Di là Bắc Cù Lô Châu, là một địa phương có phước báo lớn nhất của thế gian này. Bắc Cù Lô Châu ăn mặc đều tự nhiên, con người chẳng cần phải đi lao động làm lụng, ăn mặc đều tự nhiên, còn thọ mạng thì là 1000 tuổi, chẳng có đoạn mạng. Chúng ta hiện nay xem ngọn núi cao nhất trên địa cầu này của chúng ta là Hy Mã Lạp Sơn. Phía bắc của Hy Mã Lạp Sơn là Tây Tạng. Người Tây Tạng chẳng sống đến 1000 tuổi, chẳng có người đều sống đến 101000 tuổi. Điều này chứng minh núi Tu Di không ở trên địa cầu này của chúng ta. Hoặc giả núi Tu Di là trung tâm của dãy Ngân Hà của chúng ta. Đây là cách nói của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, nói cũng rất có đạo lý. Trong kinh Phật chỗ nói đó đều là cảnh giới hiện lượng của Phật. Chỗ gọi là hiện lượng tức là chính mắt thấy được, chẳng phải suy đoán, chẳng phải lý tưởng, là chính mắt chỗ thấy. Nhục nhãn của phàm phu chúng ta, năng lực của cái thấy quá nhỏ bé. Khi nãy đã nói, ở trong vô lượng làn sóng ánh sáng chúng ta chỉ thấy được một đoạn nhỏ, so với đoạn nhỏ này dài hơn thì chẳng thấy, ngắn hơn cũng chẳng thấy. Mắt của Phật thì chỗ có tất cả vô lượng làn sóng ánh sáng, Ngài đều thấy được rõ ràng minh bạch. Cho nên thế giới mà Ngài nhìn thấy với cái thế giới mà chúng ta khác nhau, chẳng tương đồng. Nếu y theo cái thấy của chúng ta, y theo tâm lượng của chúng ta đi suy đoán cảnh giới của Phật thì sẽ là quá đổi sai lầm. Vậy Phật có thể gạt chúng ta chăng? Phật chẳng gạt chúng ta. Tại sao vậy? Cảnh giới của Phật chúng ta có thể chứng minh. Đó tức là chúng ta phải làm cách nào đột phá năng lượng của lục căn chúng ta. Tỷ như chúng ta ngày nay, mắt của chúng ta chỉ có thể thấy được làn sóng ánh sáng này. Làm cách nào đột phá khiến cho dài hơn làn sóng này chúng ta cũng có thể thấy được, ngắn hơn làn sóng này chúng ta cũng có thể thấy được. Chúng ta cùng Phật hoàn toàn như nhau, có thể đột phá được chăng? Được. Dùng phương pháp gì để đột phá? Phật nói với chúng ta là dùng định công. Cho nên Phật đã nói năng lực của chúng ta đã mất. Nguyên nhân nào làm mất nó? Vốn năng lực của chúng ta cùng Phật hoàn toàn như nhau, bây giờ đã mất rồi. Vì sao có thể mất? Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, cùng Phật hoàn toàn như nhau. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là câu nói đem bệnh căn của chúng ta nói toạc ra hết. Chúng ta bởi vì có vọng tưởng, bởi vì có chấp trước, cho nên đem năng lượng của chúng ta biến thành nhỏ bé. Thế đó, thật là đáng thương. Giả như chúng ta đem tất cả vọng tưởng chấp trước đều đoạn dứt, thì năng lực của chúng ta lại được khôi phục. Lời chỉ dạy của Phật đối với tất cả chúng sanh chẳng có gì khác, chẳng ngoài phá vọng tưởng chấp trước mà thôi. Chư vị nhất định phải hiểu rõ. Vì đã là phá vọng tưởng chấp trước, Phật tại sao lại bảo chúng ta trong nhiều kinh điển dạy chúng ta chấp trước, dạy chúng ta vọng tưởng? Đây là Phật đối với người sơ học. Điều này phải biết, người sơ học gọi là lấy độc công độc đấy. Cho nên trạch thiện cố chấp, Phật giáo chế định nhiều giới luật bảo anh tuân thủ, đó tức là chấp trước, đó là lấy độc công độc. Phía trước chẳng phải đã nói rồi sao? Lấy thiện công ác. Anh biết được nghĩa này. Đây là trong giáo học tầng thứ nhất. Tương lai lại hướng lên đề thăng, càng hướng lên đề thăng thì cây chấp trước vọng tưởng kia càng ngày càng nhỏ, mở rộng ra. Đến trên hội Hoa Nghiêm thì hoàn toàn khai phóng. Trên hội Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại là pháp giới của vô chướng ngại. Hơi có một tí chấp trước, đó là chướng ngại. Hoa Nghiêm đến pháp giới vô chướng ngại. Đó là cách tu hành tối cao cấp. Trung Quốc chúng ta, Khổng Lão Phu Tử nói, ông đến lúc 70 tuổi, 70 thì tùy tâm sở dục hợp với quy tắc. Cái tùy tâm sở dục ấy thì giống như sự sự vô ngại. Tuy là sự sự vô ngại mà việc việc đều hợp quy tắc, chẳng có loạn. Mọi việc đều như pháp độ, vẫn chẳng phải phá hoại pháp luật, phá hoại chế độ, chẳng có. Mọi việc đều hợp pháp, mọi việc đều tự tại, đã nhập vào cảnh giới này rồi vậy. Cho nên từng thứ là phải hướng lên trên không ngừng để thăng tiến thì là đúng. Không thể chấp trước ngưng lại tại một giai đoạn. Giống như chúng ta đi học, năm nay học lớp 1 cũng chẳng tệ, thầy cũng rất tốt, học trò đối xử cũng rất tốt, mà chẳng muốn lên lớp nữa, có hạ người này hay không? Hy vọng sang năm vẫn học lớp 1, năm tới nữa vẫn học lớp 1, đó tức là ngu si đấy, đó là sai rồi. Sang năm phải thăng tiến học lớp 2 chứ, sang năm nữa lại thăng lên đến học lớp 3, hướng lên trên mà đi thì phía dưới xả bỏ buồn xuống, xả bỏ hết, phần dưới chẳng chịu xả, cứ mãi chẳng chịu buông xuống. Vậy nói một cách khác thì anh sẽ ngưng lại tại giai đoạn này. Cảnh giới của anh không thể hướng lên thăng tiến. Điều này chúng ta hãy phải hiểu rõ, phải biết lý luận của Phật dạy học, ý thú của giáo học, phương pháp của giáo học chúng ta biết được. Vậy thì núi Tu Di Phật nói với chúng ta là tứ bảo làm thành. Cho nên núi này có thể phóng ra ánh sáng vô hữu tạp uế, thanh tịnh quang minh, cấp vị hành loại, chẳng có hình loại tạp khác. Nó rất trang nghiêm, rất chỉnh tề, duy thị chúng bảo trang nghiêm, hiền thánh cộng trú. Núi Tu Di ở giữa là Tứ Thiên Vương, là nơi cư trú của Tứ Thiên Vương. Trên đỉnh núi Tu Di là Đao Lợi Thiên, là 33 tầng trời, là chỗ cư trú của Đao Lợi Thiên Vương. Trong này có Thánh, có Hiền, có Bồ Tát, có Chư Phật hóa hiện ở bên trong, cho nên nói là Thánh Hiền cộng trú. A Nan, cập Chư Bồ Tát chúng đẳng, giai đại hoan hỷ, dũng dược tác lễ. Phía trước một đoạn lớn đều là A Nan tôn giả ghi lại trạng huấn long trọng lúc đó, trạng huấn long trọng lúc Đức Di Đà hiện thân phóng quang. A Nan tôn giả ghi lục trở lại: A Nan, cập Chư Bồ Tát chúng đẳng giai đại hoan hỷ, thấy được cảnh giới này vô cùng hoan hỷ, dũng dược tác lễ, dĩ đầu trước địa, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tam hiệu tam Phật Đà. Đây là xưng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Tam hiệu tam Phật Đà, đây là chánh đẳng chánh giác. Đây là Nam Mô A Di Đà chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng ta lấy tiếng Trung Hoa để phiên dịch thì là phiên dịch như vậy. Đây là cung kính lễ bái xưng niệm chư thiên nhân dân, dĩ chí nguyên phi nguyễn động, đổ tư quan giả sở hữu tật khổ, mạc bất hưu chỉ, nhất thiết ưu não, mạc bất giải thoát, tất giai từ tâm tác thiện, hoàn hỷ khoái lạc. Chư thiên bao gồm có dục giới 6 tầng trời, sắc giới 18 tầng trời, đều thấy được ánh sáng nguyên phi nguyễn động súc sanh. Đây là về động vật nhỏ giống như mũi kiến, những loại động vật nhỏ này. Phàm là Phật quang chiếu thẳng vào, chúng đều có được ưu điểm, đều có được lợi ích. Nỗi đau khổ của chúng vào lúc này dưới ánh sáng của Phật, nó cũng dừng lại nửa chừng, ngưng chỉ, sanh tâm hoan hỷ. Ưu não tức là ưu bi khổ não, dưới ánh Phật quang nó cũng dừng lại nửa chừng, lúc này cũng đã đình chỉ. mạc bất giải thoát. Chứ giải này, giải mở cái tâm niệm này, chỗ gọi là tâm kết phiền não tiêu trừ rồi, đây gọi là giải. Còn thoát là lìa xa khổ não, thoát là từ trên lìa khỏi khổ não thì là giải thoát. Tất giải từ tâm tác thiện, lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, đều có thể sanh khởi từ bi tâm, đều muốn làm việc tốt, đều muốn tác thiện, hoan hỷ khoái lạc, được lợi ích cạn hay là sâu, đương nhiên là người người chẳng tương đồng. Nguyên nhân chẳng tương đồng ở chỗ nào? Mỗi một chúng sanh, nghiệp lực của họ, tập khí khác nhau. Người với nghiệp lực nhẹ, người với tập khí mỏng, lợi ích có được thì lớn. Ngược lại, người với phiền não nặng, người với tập khí sâu, lợi ích họ được đó thì nhỏ. Tóm lại, chẳng có ai chẳng được lợi ích. Đoạn phía dưới đây là nói về sự cúng dường của thiền nhạc. Trung khánh cầm sắc không hầu nhạc khí, bất cổ tự nhiên dài tác ngũ âm. Chữ cổ là cổ động, tức là chúng ta ngày nay gọi là diễn tấu. Chẳng có người diễn tấu, tự tự nhiên nhiên có âm nhạc tại không trung. Ngũ âm nói theo bây giờ tức là nhạc giao hưởng, bởi vì nó có nhiều thứ nhạc khí. Đây là nhạc giao hưởng, đây là thiên nhạc cúng dường. Chư Phật quốc trung, chư thiên nhân dân, các kỳ hoa hương, lai ư hư không, tán tác cúng dường. Đây là các Phật quốc khác, thiên nhân rải hoa cúng Phật, mọi người cũng thấy được. Cho nên thấy được Tây phương thế giới, thấy được chư Phật quốc độ là một bức họa vô cùng sống động, chẳng phải chết cứng, rất sống động. Phật cùng Bồ Tát nhất thiết đại chúng cùng trạng huống sinh hoạt của họ, tất cả thể đều thấy được. Nhĩ thời cực lạc thế giới, quá ư Tây phương, bá thiền câu chi nà do thà quốc, dĩ Phật phai lực như đối một tiền. Tây phương cực lạc thế giới cách Ta Bà thế giới chúng ta 10 vạn ức Phật quốc độ. Bá thiên câu chi na do tha tức là 10 vạn ức Phật quốc độ, khoảng cách xa như thế đó. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của ngài, lực thần thông khiến cho chúng ta thấy được. Vả lại Tây phương cực lạc thế giới như đang ở trước mắt chúng ta, như tịnh thiên nhãn quán nhất tầm địa. Thiên nhãn vô cùng minh tịnh, nhìn khoảng cách 8 thước, mắt chúng ta nhìn khoảng cách 8 thước cũng nhìn thấy rất rõ ràng, chẳng còn đến tịnh thiên nhãn. Đây tức là nói nhìn được vô cùng kỹ lưỡng, nhìn được vô cùng rõ ràng. Bị kiến thử độ, diệt phục như thị, chúng ta thấy họ, họ cũng có thấy chúng ta hay không? Họ cũng đã thấy chúng ta, giống như chúng ta hiện nay chúng ta đang xem truyền hình, chúng ta thấy họ, họ chẳng thấy chúng ta. Mắt có mở lớn hơn nữa, họ cũng chẳng thấy chúng ta. Vì trong quan cảnh này chúng ta thấy họ, họ thấy chúng ta, bỉ thử có thể đối thoại, đây quả thật là bất khả tư nghị. Tất đổ Ta Bà thế giới Thích Ca Như Lai cập tỳ kheo chúng, vì nhiễu thuyết pháp, họ cũng thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại đây giảng kinh vô lượng thọ, đại chúng đang bao quay để nghe cái trạng huấn hoàn hỷ này. Người của thế giới A Di Đà Phật thấy được, những người của 10 phương chư Phật sát độ thấy được, cũng đều thấy được. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, hiện tại hội này của chúng ta, họ có thấy được hay không? Đương nhiên là thấy được, nhất định như vậy. Phật trời nơi quốc độ ấy thấy được đạo tràng này của chúng ta, nghe được đạo tràng này của chúng ta, biết được chúng ta hiện tại đang làm gì. Không chỉ như vậy, mà cũng biết được mỗi một người trong tâm đang nghĩ gì. cho nên không thể suy nghĩ bậy bạ. Tôi nói với quý vị đó đều là lời thật tại. Đoạn kinh văn này, chúng ta có thể đem nó coi như là kiến chứng lịch sử để xem. Hiển thị Tây phương cực lạc thế giới mà Thế Tôn nói đó là chân thật bất hư. A Nan Tôn giả vừa trông thấy thì liền muốn đi. Chúng ta hiện nay chẳng muốn đi, cho nên chẳng thấy được, chẳng nghe được. Ngày nay xem đến đoạn kinh văn này thì như là thấy được rồi. A Nan thấy được rồi, chúng ta cũng đều thấy được rồi. Xin xem tiếp phía dưới phẩm thứ 39. Từ thị thuật kiến đệ tam thập cửu Di Lặc Bồ Tát đến về chúng ta làm chứng, chứng minh lời của Thích Ca Mâu Ni Phật câu câu đều chân thật, giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Xin xem kinh văn: Nhĩ thời Phật cáo A Nan, cập Từ Thị Bồ Tát, hai vị này đều là người đương cơ của pháp hội. Nhữ kiến cực lạc thế giới, cung điện Lâu Cát, tuyền trì Lâm Thụ, cụ túc vi diệu thanh tịnh trang nghiêm phủ. Hỏi họ: các ông có nhìn rõ ràng Tây phương cực lạc thế giới, cung điện Lâu Cát chỗ cư trú của Phật, cung điện Lâu Cát chỗ cư trú của đại chúng, thất bảo trì bát công đức thủy, thất trùng hàng thọ, thất trùng lan võng, có thấy được hay không? Sự trang nghiêm trên mặt đất, trang nghiêm trên mặt đất. Nhữ kiến dục giới chư thiên, thượng chí sắc cửu cánh thiên, vũ chư hương hoa biển Phật sát phủ. Đây là sự trang nghiêm trên không trung. Không trung có dục giới thiên, có sắc giới thiên, có sắc giới thiên nhân, sắc giới cứu cánh thiên là thiên nhân của sắc giới. Thiên nhân ở trên không tung rải hoa để cúng dường Phật cùng đại chúng, không trung trang nghiêm. Chỗ này tôi sợ mọi người hoài nghi Tây phương thế giới, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao, là đại thừa trong của đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa, sao có thể có dục giới sắc giới thiên? Nếu như có dục giới sắc giới thiên thì chẳng phải đã biến thành lục đạo rồi sao? Tây phương cực lạc thế giới chẳng có lục đạo. Đúng thế, câu hỏi này hỏi rất hay. Những loại chư thiên này đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra, chẳng phải lục đạo. Thiên nhân thập đến rải hoa, thiên nhân trong lục đạo sao có thể đi đến Tây phương cực lạc thế giới được? Chính giống như Tây phương cực lạc thế giới có nhiều loại chim, giống như trong kinh Di Đà nói đó, Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ đều có thể nói chuyện, đó đều là A Di Đà Phật biến hiện hóa làm ra, chẳng phải súc sanh đạo thật, là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra, chẳng phải thật. Nhóm thiên nhân này cũng đều như vậy, trang nghiêm của không trung. A Nan đối viết: duy nhiên dĩ kiến. Duy nhiên là đáp phúc một cách rất cung kính. Phật vừa hỏi thì trả lời: thưa phải, đã thấy rồi. Duy nhiên là đã thấy rồi, đều đã thấy rồi cả. Nhữ văn A Di Đà Phật đại tuyên bố nhất thiết thế giới hóa chúng sanh phủ. Phía trước là thấy, thấy sắc tướng, còn đây là nghe âm thanh. A Di Đà Phật ở đó giảng kinh thuyết pháp, các ông có nghe thấy hay không? Nghe thấy rồi. A Di Đà Phật đang giáo hóa chúng sanh đấy. Những chúng sanh ở chỗ này, tức là đại chúng vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, bởi vì chúng sanh ngoại trừ Phật ra đều xưng là chúng sanh, cổ pháp giới hữu tình chúng sanh. Cho nên Tây phương thế giới chỉ có Bồ Tát, Bồ Tát cũng là chúng sanh. A Nan đối viết: duy nhiên dĩ văn. A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, đại chúng nghe kinh, đương nhiên trong khi nghe kinh nhất định cũng có nêu lên câu hỏi, cũng có thảo luận. Đây thì chẳng cần nói kể, trạng huống này chúng ta đều có thể liên tưởng đến được. A Nan đều nghe được cả. A Nan biểu thị đại chúng người người đều nghe được cả, người người đều thấy được cả. Phật ngôn: Nhữ kiến bỉ quốc tịnh hành chi chúng, du xứ hư không cung điện tùy thân, sở vô chướng ngại biến chí thập phương cúng dường chư Phật phủ. Đây là bổn nguyện của Di Đà, bổn kinh chỗ diễn tả Phật tại trong kinh Di Đà chỗ nói đó, đây lại cho chúng ta làm chứng minh. Anh có thấy chăng, đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới xưng là tịnh hạnh, phàm là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tu hành tịnh nghiệp. Điều này chúng ta phải biết, phải rõ ràng minh bạch. Chúng ta là tu tịnh nghiệp mới có thể vãng sanh Cực Lạc thế giới. Nếu như anh tại thế gian này là tu thiện nghiệp mà chẳng phải tịnh nghiệp, tương lai chỉ có thể ở tại tam thiện đạo hưởng phước, chẳng thể vãng sanh. Niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Tại vì sao? Vì nghiệp của anh chẳng tịnh. Tây phương thế giới được xưng là tịnh độ. Điều này phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Tịnh cách nào đây? Tâm thanh tịnh. Tâm làm sao thanh tịnh? Đối với thế gian này chẳng có một tơ hào nhiễm ô thì tâm anh sẽ thanh tịnh. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta hàng ngày niệm Phật, ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện, chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Ngày ngày đều niệm kệ hồi hướng, nguyện sanh Cực Lạc quốc, ngày ngày đều niệm. Tuy nhiên tâm chẳng thanh tịnh, thân chẳng thanh tịnh, chẳng thể vãng sanh. Tức là trong kinh nói đó, chúng ta trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi, tại sao chẳng thể vãng sanh? Tức là vì tâm chẳng thanh tịnh, hành chẳng thanh tịnh. Hành là hành vi sinh hoạt, biểu hiện ở bên ngoài, tâm là bên trong, trong ngoài đều chẳng thanh tịnh. Niệm Phật hồi hướng chỉ có thể cùng A Di Đà Phật kết cái duyên mà thôi, đi không được. Nếu trong một đời này quyết định muốn đi, quyết định muốn đi thì nhất định phải trong ngoài đều thanh tịnh. Thanh tịnh của bên trong là đối với thế gian này, chẳng những thế gian, xuất thế gian pháp, thế pháp, Phật pháp, thấy đều buông xuống, thế pháp, Phật pháp đều phải buông xuống cả. Quý vị thử xem, giác minh diệu hạnh Bồ Tát trong phần mở đầu của Tây Phương Sắc Chỉ, ngài nói với chúng ta, niệm Phật tối kỵ nhất là xen tạp. Trong xen tạp bao gồm tụng kinh. Tỷ như nói, chúng ta một lòng muốn cầu sanh tịnh độ, chúng ta mỗi ngày niệm kinh Kim Cang, niệm kinh Phổ Môn, niệm kinh Địa Tạng, ô niệm một đống lớn kinh, đó là xen tạp đấy, chẳng thể vãng sanh. Khi xen tạp thì tâm chẳng thanh tịnh. Sao lại chẳng thanh tịnh? Quý vị tự mình bình tĩnh nghĩ lại thì biết ngay, chẳng cần tôi phải nói nhiều. Trong thế gian pháp, những việc lo lắng bồn chồn rất nhiều, trong tâm buông chẳng được, cái tâm này không thanh tịnh. Thế xuất thế gian pháp đều đã bị nhiễm ô. Nếu như muốn đạt đến chỗ thanh tịnh thì thế xuất thế gian pháp thấy đều buông xuống, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, thì tâm của chúng ta mới có thể thanh tịnh. Buông xuống, hãy nghe cho kỹ, là bảo anh trong tâm buông xuống, chẳng phải bảo anh trên sự buông xuống. Sự vẫn cứ làm, nên làm gì để sống thì vẫn cứ làm việc đó để sống. Sự vẫn làm mà trong tâm chẳng tiêm nhiễm. Vì thì am làm những việc này, đoạn tất cả ác là làm việc đấy, tu tất cả thiện cũng là làm việc đấy, thì việc này chẳng gọi là thiện nghiệp mà gọi là tịnh nghiệp. Đoạn ác tu thiện đều là thuộc về tịnh nghiệp. Tâm thanh tịnh rồi, chẳng nhiễm trước nữa. Tôi làm việc thiện này, làm được việc thiện rồi, trong tâm cứ khư khư nhớ mãi. Anh xem, tôi đã quyên bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu công đức, suốt đời suốt kiếp đều chẳng quên. Đó là thiện, cái đó chẳng phải tịnh. Tâm bị ô nhiễm rồi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là trong kinh Bát Nhã, chỗ nói đó, tam luân thể không. khi làm phải hết lòng nỗ lực đi làm, quyết định chẳng trước tướng, chẳng chấp trước, tâm sạch sẽ. Được vậy thì tâm thanh tịnh, hành cũng thanh tịnh, đây gọi là Bồ Tát đấy. Cho nên chẳng phải đã thọ Bồ Tát giới thì là Bồ Tát. Anh chẳng thọ Bồ Tát giới, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy anh đều cung kính anh là Bồ Tát, đều thừa nhận anh là Bồ Tát. Thọ xong Bồ Tát giới mà thân tâm chẳng thanh tịnh, người khác gọi anh là Bồ Tát, tự mình cũng cảm thấy là Bồ Tát rồi, nhưng chư Phật Bồ Tát chẳng thừa nhận, ngay đến quỷ thần cũng chẳng thừa nhận anh là Bồ Tát. Bồ Tát giả, chẳng phải thật, mạo xưng là Bồ Tát, đó là giả, là mạo xưng. Chẳng những chẳng có lợi ích lại còn có tội lỗi, chẳng phải Bồ Tát mạo xưng là Bồ Tát, điều này kham không nổi đâu. Cho nên nhất định phải biết, phải tu thanh tịnh tâm. Quyển kinh này hay lắm, trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Anh xem, nêu lên biểu thị này rõ ràng biết mấy, minh bạch biết mấy, đơn giản, toát yếu. Đây là ưu điểm lớn nhất của bộ kinh này. Vì sao chúng ta chẳng đi đọc Hoa Nghiêm, chẳng đi giảng Hoa Nghiêm? Kinh Hoa Nghiêm, nếu giống như tôi giảng kinh này tốc độ như vậy, thì cách giảng này, một bộ kinh Hoa Nghiêm phải giảng mất 5.000 giờ. Người hiện nay, có mấy ai có thời gian dài đến 5.000 giờ để nghe một bộ kinh Hoa Nghiêm? Không thể được. Cho dù có khái quát chẳng cần giảng kỹ, đơn giản tóc yếu để giảng, muốn đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn ít nhất cũng phải mất 3.000 giờ. Hoa Nghiêm rườm rà lắm đấy, tường tận thì có tường tận, nhưng có vẻ quá dài dòng, nắm chẳng được cương lĩnh. Còn bộ kinh này hay lắm, là cô đọng của kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tức là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm là cách nói kỹ của kinh Vô Lượng Thọ, nói được tường tận hơn một tí. Tuy nhiên tường tận, nếu quá tường tận thì nắm chẳng được cương lĩnh. Người chúng ta tâm quá thô, người tế tâm thì được, người thông minh người tế tâm thì được. Chúng ta vô ý sơ suất như vậy thì trong kinh Hoa Nghiêm chẳng nắm được cương lĩnh. Kinh này còn được, kinh này không quá dài. Nếu như nơi kinh này mà còn chẳng nắm được cương lĩnh thì niệm kinh A Di Đà tiểu bổn, thì đó so với kinh này càng dễ dàng hơn, càng đơn giản hơn, đó mới có thể được thọ dụng. Cho nên điều này không thể không biết. Đối với một đời này của chúng ta, có thành tựu được chăng, thèn chốt là ở chỗ này. Cho nên tịnh hạnh thì là rất quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày, từ sáng thức dậy cho đến tối đi ngủ. Sự thế đối người tiếp Phật, ở trong đây tu hành thanh tịnh tâm, tu thanh tịnh hạnh, anh quả nhiên biết được rồi. Ôi chào, vì anh trong một đời này được vãng sanh rồi, quyết định là thượng phẩm, chẳng phải trung hạ. Tịnh hạnh là Phổ Hiền Bồ Tát tu đó, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Bất luận làm việc gì, thân tâm thanh tịnh, sự sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ngôn thanh tịnh, hành thanh tịnh, chẳng có thứ chi chẳng thanh tịnh. Đây gọi là tịnh hạnh chi chúng. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ đều là Phổ Hiền Bồ Tát, họ đều là tu Phổ Hiền Hạnh. Phổ Hiền là cao cấp, Phổ Hiền Hạnh là tối cao cấp. Chúng ta cũng đem nó liệt vào trong 5 cái khoa mục tu hành, giống như 5 tầng lầu. Năm tầng lầu, lầu lớn, Phổ Hiền Hạnh là tầng cao nhất. Tầng cao nhất, nó phía dưới có nền móng. Vậy chúng ta phải nên tu cách nào đây? Chúng ta trước tiên tu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là gì? Là tam phước. Chúng ta bắt đầu chỗ này mà tu. Trong tam phước bao gồm 11 điều. Đệ nhất phước có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Trong quyển kinh chúng ta đây, từ phẩm 33 đến phẩm 37, tức là đệ nhất phước. Đệ nhị phước có 3 câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Cũng trong đoạn này, Có thể thấy rằng phẩm 33 đến phẩm 37 bao gồm trong tam phước hai thứ phía trước, tam quy y. Cái gì gọi là tam quy y? Nên hiểu rõ ràng minh minh bạch bạch. Cơ sở của tam quy y là xây dựng trên cơ sở của hiếu thân tôn sư và thập thiện nghiệp đạo, sự xây dựng tam quy ngũ giới. Nếu phía giới chẳng có cái cơ sở này thì tam quy ngũ giới đều chẳng có chỗ dựa. Giống như xây nhà lầu, chúng ta chẳng có tầng thứ nhất thì làm sao có thể xây dựng tầng thứ hai? Điều này không thể không biết. Đệ tam phước là phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa, thầm tín nhân quả, khuyến tấn hành giả. Đây là hiện nay tu hành giai đoạn thứ nhất, giống như nhà lầu tầng thứ năm. Tầng thứ nhất bao gồm nhiều nội dung như vậy. Tầng thứ hai là lục hòa, dạy cho chúng ta cùng người sống chung như thế nào, sống chung cùng đại chúng. Cái khó khăn nhất là sự cầu thông của ý kiến, việc này khó nhất. Kiến hòa đồng giải, điều này khó nhất. Làm cách nào để chúng ta cùng với mọi người có thể làm đến kiến hòa đồng giải? Người thông thường sau khi nghe rồi quyết định làm không nổi. Có phải quả thật làm không nổi không? Quả thật làm không nổi. Phật dạy chúng ta cách nào để làm nổi. Tâm thanh tịnh là làm nổi. Họ tranh, ta chẳng tranh, thì ta cùng họ liền hòa ngay. Thanh tịnh có thể bao dung không thanh tịnh, không thanh tịnh không thể bao dung thanh tịnh, thanh tịnh có thể bao dung không thanh tịnh. Chính giống như lời lục tổ chỗ nói đó, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Thế gian có lỗi không? Lỗi rất nhiều. Cái gì gọi là bất kiến? Chẳng phải mắt anh chẳng thấy, chẳng phải tai anh chẳng nghe. Mắt cũng thấy, tai cũng nghe. Mắt thấy, tai nghe, tại sao chẳng thấy? Vì là tâm thanh tịnh, chẳng có để trong tâm, thì kiến hòa liền giải rồi, đồng với chư Phật Bồ Tát. Chẳng phải bảo anh đồng với mọi người, đồng chư Phật Bồ Tát, đồng chân tâm pháp tánh, bảo anh đồng ở chỗ này. Chẳng phải bảo chúng sanh, chẳng phải đồng với trên vọng tưởng, chẳng phải đồng nơi trên phân biệt chấp trước, cái đó không thể đồng được. Đó là vọng, chúng ta phải cùng chân mà đồng, cùng chân tâm đồng, cùng bản tánh đồng, thì là được đồng rồi. Chỉ cần cái này vừa đồng, thì năm cái phía dưới liền được giải quyết ngay. Một tơ hào khó khăn đều chẳng còn nữa. Giải đồng tu, thủ pháp, tất cả tự nhiên thủ pháp, thân đồng trụ, đồng tại quốc độ này, đồng tại xã hội này, khẩu vô tránh, họ tranh ta không tranh, thì chẳng có tranh. Khi gặp tranh luận, phương pháp này rất hay. Họ nhìn anh thấy trái mắt, chửi anh, thì anh ngoan ngoãn để nghe. Họ chửi hai tiếng đồng hồ, chửi mệt rồi thì không chửi nữa, phải không? Vô sự, cười thôi, vô sự. Phương pháp này thật hay. Người ta muốn đánh anh đừng đánh trả. Nhường cho họ đánh, đánh hết vài cái, họ không tiếp tục nữa, họ không đánh nữa. Anh xem, đánh mà người ta không đánh trả, không đánh thì sao? Không tiếp tục nữa. Hai người chửi nhau, hai người đánh nhau, trình độ cao như nhau. Nếu một người cao, một người thấp thì tuyệt đối vô sự. Có bao giờ anh thấy một cụ già đánh lộn với em bé 3 tuổi không? Anh có thấy không? Chắc không thấy qua. Một người cao, một người thấp, đánh chẳng được, chửi cũng chẳng được. Một người tâm thanh tịnh, một người tâm ô nhiễm, đánh chẳng được, cãi nhau cũng chẳng được. Khổ vô tránh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Cho nên khó nhất là kiến hòa đồng giải. Kiến giải phải tương đồng. Hôm nay cách giảng của tôi với quý vị là đã thâm nhập thêm một tầng. Điều này hoàn toàn đều là chân thật. Lại hướng lên trên, đây mới có thể thật sự nhập Phật, học tam học, giới định tuệ tam học. Lại học thêm lục độ của Bồ Tát, cao cấp nhất là Phổ Hiền Thập Nguyện. Phổ Hiền Thập Nguyện hoàn toàn là từ thanh tịnh bình đẳng giác để tu. Nếu như chẳng có thanh tịnh bình đẳng giác thì từ đâu có được Phổ Hiền Thập Nguyện? Cho nên đó là cách tu hành tối cao cấp. Chúng ta mơ ước. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta từ từng cơ bản nhất để làm. Hướng về mục tiêu này thì là đúng, bước bước đều chắc thật. Cảm ứng của họ bất khả tư nghị, du xứ hư không. Họ tại sao có thể du hành tại hư không? Đạo lý ở chỗ nào? Vì là họ vô tâm đấy, thì là tự tại rồi. Chúng ta vì sao không thể du hành trong hư không? Vì trong tâm chúng ta có áp lực rất nặng nề, ép xuống đất phải không? Nặng thêm một tí nữa thì đi trở xuống rồi, vì làm sao có thể bay lên trên được? Chẳng có áp lực, cho nên nói một thân nhẹ nhàng, đây là thật tại. Nếu anh muốn thí nghiệm thì leo thang lầu sẽ biết ngay. Anh từ dưới thang lầu từng bước lên đến lầu 5, anh cảm thấy một thân nhẹ nhõm, giống như đang đi trên đất bằng, thì chứng minh trong tâm anh chẳng có áp lực, tâm anh so ra thanh tịnh hơn. Nếu như khi đi lên từng bước so với từng bước mệt hơn, khi đến phía trên thì thở hổn hển chẳng đi nổi nữa, thì biết được anh phiền não rất nhiều, áp lực rất nặng. Nếu phải leo núi thì càng rõ ràng hơn, đây là thật chẳng phải giả. Chúng tôi trước kia ở Đài Trung, khi lập trường Đại học Phật học giảng tọa, có một hôm thầy dẫn dắt một số học sinh đi du ngoạn. Lúc đó nơi du ngoạn gần nhất là núi Bát Quái Sơn ở Chương Hóa. Vào thời đó, 30 năm về trước, Bát Quái Sơn chỉ có một con đường công lộ rất hẹp để lên. Phía trên, nhà cửa không nhiều. Thầy Lý dẫn nhóm đại học sinh trẻ tuổi này leo núi. Thầy Lý là người thứ nhất leo đến đỉnh núi. Thầy đã 70 tuổi ngoài, là người thứ nhất leo lên đỉnh núi. Học sinh khi leo lên đứa nào cũng thở hổn hển, thầy nói, xem kìa các anh nhóm trẻ con vô dụng, trẻ con vô dụng. Ta 70 tuổi rồi, lúc đi lên, lên đến đỉnh núi không thấy mệt, không thở hổn hển, tâm thanh tịnh, thân thể nhẹ, thân thể thanh tịnh, leo núi như đi trên đất bằng. Chúng ta thấy được chỗ này là quả, thì anh sẽ nghĩ đến đó là cái nhân gì? Là tịnh hạnh đấy, thân tâm thanh tịnh, chẳng có mảy may ô nhiễm, cảm thấy như du xứ hư không, cung điện tùy thân. Câu cung điện tùy thân là chứng minh y bảo theo chánh báo chuyển, cho nên đây là sự chứng minh thập túc, vô sở chướng ngại, biến chí thập phương cúng dường chư Phật phổ. Đây là nói về cái lớn của không gian hoạt động, mười phương thế giới, tận hư không biến pháp giới, nhóm đại chúng ở cực lạc thế giới, đại hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Chúng ta đọc đến chỗ này đích thật là vô cùng hâm mộ. Hâm mộ thì phải gấp rút mà đi. Chúng tôi từ Đài Loan bay đến đây hơn 4 tiếng đồng hồ, người ta chẳng cần, chỉ trong một niệm mười phương chư Phật sát độ liền đến ngay. Cập kiến bỉ đẳng niệm Phật tương phục vũ, câu này là tịnh niệm tương kế. Anh xem Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nhóm Bồ Tát này vẫn niệm A Di Đà Phật, chẳng có nói chúng tôi niệm Phật sanh đến Cực Lạc Thế Giới, sanh đến Cực Lạc Thế Giới, thì anh chẳng cần niệm A Di Đà Phật nữa. Đã đến Cực Lạc Thế Giới rồi vẫn niệm A Di Đà Phật, điều này thật là lạ lùng. A Di Đà Phật nghe chúng tôi niệm ngài, tai ngài chẳng thấy phiền. Đây là một thứ vọng tưởng của người thế gian chúng ta. Kỳ thật ý nghĩa của câu A Di Đà Phật, chúng ta phải thêm vào chữ Nam Mô, là quy y vô lượng giác. A Di Đà là vô lượng, Phật là giác, là quy y vô lượng giác đấy. A Di Đà Phật nghe được cũng gật đầu, chính xác đấy, niệm niệm không quên, quy y vô lượng giác. Chúng ta tất cả thời tất cả chỗ phải giác mà chẳng mê. A Di Đà Phật là ý nghĩa này. Ngài sao có thể chán ghét chứ? Niệm đến thành Phật rồi, thành Phật vẫn niệm Phật hiệu này. Vì sao? Là vì giáo hóa chúng sanh. Chúng ta là nhờ pháp môn này mà thành tựu, mà thành Phật, vẫn lấy pháp môn này mà độ chúng sanh. Tịnh niệm tương kế, phục hữu chúng điểu, trụ hư không giới, xuất chủng chủng âm, giai thị hóa tác, nhữ tất kiến phủ, đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Anh có thấy không? Từ thị bạch ngôn, như Phật sở thuyết, nhất nhất giai kiến. Di Lặc Bồ Tát tại chỗ này trả lời: Giống như Phật cho nói, từng việc chúng tôi đều thấy cả. Chẳng những thấy được những thứ này, Phật vẫn chưa nói, chưa đề ra. Di Lặc Bồ Tát còn thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới, có một số người vẫn còn ở đó thọ khổ. Di Lặc Bồ Tát nói rồi, Phật cáo Di Lặc, bỉ quốc nhân dân, hữu thai sanh giả, nhữ phục kiến phủ. Tây Phương Cực Lạc thế giới có thai sanh, các ông có thấy không? Thai sanh này chẳng phải thật, vẫn là liên hoa hóa sanh. Chứ thai là hình dung chỗ khổ, thai sanh khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới có một số người vẫn đang sống trong ngày tháng đau khổ. Thế Tông đem nó tỉ dụ cho thai sanh. Hỏi Di Lặc Bồ Tát, các ông có thấy được chăng? Thấy rồi, Di Lặc Bồ Tát cũng thấy được rồi. Di Lặc Bạch Ngôn, Thế Tôn, ngã kiến cực lạc thế giới, nhân trụ thai giả, như dạ ma thiên xứ ư cung điện. Anh xem, nhưng ấy vui sướng biết bao. Tuy là thọ khổ, thọ cái khổ gì vậy? Vì chưa thấy Phật, chưa được nghe Pháp. Ngoại trừ thấy Phật nghe Pháp ra, tình trạng sinh hoạt của họ thì giống như dạ ma thiên nhân vậy. Dạ ma thiên sánh với đao lợi thiên còn cao hơn một cấp, giống như thiên nhân vui sướng vậy. Vì họ khổ chỗ nào đâu? Chẳng thấy Phật khổ, chẳng nghe Pháp khổ, chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp. Giống như phía trước, người của cực lạc thế giới, dù xứ hư không, cung điện tùy thân, biến chí mười phương cúng dường chư Phật, họ chẳng có, họ chẳng làm nổi. Đây là tỷ dụ cho thai sanh, là ý nghĩa như vậy. Tại sao có trạng huống này? Một phẩm phía dưới phải thuyết minh tường tận. Thế Tôn vô cùng từ bi, hy vọng chúng ta chớ đi làm những loại chúng sanh này. Kỳ thật, chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp cũng chẳng qua là 500 năm mà thôi. 500 năm là 500 năm của thế gian này của chúng ta. Còn cực lạc thế giới, thọ mạng của người đều là vô lượng, 500 năm đó có được là bao. Cho nên nói, cho dù có ở biên địa cũng rất hạnh phúc, ta cũng rất chúc mừng họ, cũng thật hiếm có, vẫn kể như là siêu việt lục đạo, luân hồi rồi. Chẳng qua qua so với những người cũ phẩm vãng sanh kia, trễ nải một tí thời gian mà thôi. Hữu kiến chúng sanh, ư liên hoa nội, kiết già phu tọa tự nhiên hóa sanh. Đoạn này là Di Lặc Bồ Tát thấy được những người niệm Phật thông thường được cũ phẩm vãng sanh. Cũ phẩm vãng sanh đều là liên hoa hóa sanh, ngài thấy được rất rõ ràng. Hà nhân duyên cố, bỉ quốc nhân dân, hữu thai sanh giả, hữu hóa sanh giả. Kỳ thật thai sanh vẫn là hóa sanh, chỗ này xin chớ hiểu lầm. Vì duyên cớ gì vậy? Thật tại mà nói, vì duyên cớ gì mà có số người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thấy Phật, thì nghe Pháp, mà có một số người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể lập tức thấy Phật, nghe Pháp. Nghi vấn của họ tại chỗ này, chỗ gọi là thai sanh. Phẩm kinh phía dưới muốn vì chúng ta nói rõ nguyên nhân. Vì thì tại chỗ này chúng tôi xin sơ lược nêu lên, họ là tâm hoài nghi chưa đoạn hết, nghi hoặc. Đó là nghi chưa đoạn hết thì họ làm sao có thể vãng sanh chứ? Họ chẳng giống như kẻ khác, họ là với một loại tâm tình thử thăm dò. Nghe nói Tây Phương tốt đẹp như vậy thì ta cứ cố gắng hết sức để niệm Phật vãng sanh, chẳng vãng sanh được thì thôi, vãng sanh được thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Với cái tâm như vậy mà chẳng phải hoàn toàn khẳng định, chẳng có tơ hào tâm hoài nghi thì người ta là cổ phẩm vãng sanh. Họ đối với chính mình hoặc đối với A Di Đà Phật, cái nghi này chưa đoạn. Thế nên ở chỗ này có một tí chướng ngại, cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể lập tức thấy Phật nghe Pháp. Phật dùng thai sanh làm tỷ dụ. Nếu như muốn nói một cách nghiêm khắc, tất cả những người vãng sanh, bao gồm luôn chỗ đây gọi là thai sanh biên địa, đều là liên hoa hóa sanh. Tây Phương thế giới Thế Tôn, vì chúng ta nói rất rõ ràng là thế giới bình đẳng. Chúng tôi vào ngày đầu tiên lúc giới thiệu đề kinh thì đã cùng chư vị nói rõ rồi. A Di Đà Phật sở dĩ được xưng là Phật trong chư vương, những công đức trang nghiêm của Ngài thì mười phương chư Phật chẳng có, tức là dùng pháp bình đẳng độ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chẳng bình đẳng. Anh xem, trên từ Bồ Tát dưới đến địa ngục chúng sanh, cổ pháp giới làm sao có thể bình đẳng được chứ? Trong một pháp giới thì đã có vô lượng sai biệt rồi, huống là cổ pháp giới quyết định là chẳng bình đẳng. Ngài dùng một pháp bình đẳng, đây là trong chư Phật sát độ chẳng có. Pháp bình đẳng gì đây? Là tín nguyện trì danh. Văn thù phổ hiền cũng là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay vẫn là dùng tín nguyện trì danh mà vãng sanh. Chúng ta cùng văn thù phổ hiền sai biệt quá lớn. Tuy nhiên, phương pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta ngẫu nhiên tương đồng. Điều này bất khả tư nghị. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả bình đẳng. Ngài là lấy pháp bình đẳng khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Nhân bình đẳng, quả bình đẳng trong tất cả kinh chẳng có, trong tất cả thế giới chẳng có. Cho nên Ngài được xưng là Phật Trung Chư Vương, tức là bằng vào cái này. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì cho người này, khiến cho người này lập tức ngang bằng với Thất Địa Bồ Tát trở lên. Phàm phu, hạng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, phút chốc thì kéo anh đến cảnh giới của Thất Địa Bồ Tát, chỗ mà anh hiện ra là trí tuệ thần thông đạo lực cùng với nhóm đại Bồ Tát này chẳng có sai khác. Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa chẳng có sai khác. Đây là từ đâu đến? Là A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, cho nên bất khả tư nghị. Đối với những người còn giữ lấy nghi tâm mà vãng sanh, những người vãng sanh này vẫn là tín nguyện trì danh, tức là trong tín có một tí hoài nghi. Tôi cố gắng hết sức mình, tôi rất hết lòng nỗ lực để niệm, thiết tha cầu A Di Đà Phật tuyệt đối không thể thua nơi cửu phẩm.
Một niệm của họ, cho dù có cũng tốt, thì tôi vãng sanh rồi. Không có, không có thì thôi, cũng chẳng sao cả.
Chính vì một niệm như vậy, một vọng tư như vậy chưa đoạn. Đây là những người sanh đến biên địa. A Di Đà Phật là bình đẳng gia trì, bình đẳng. Tại sao họ chẳng có được? Vì họ một niệm nghi tình này chưa đoạn, là nghiệp chướng của họ, làm chướng ngại sự gia trì của Phật lực. Họ nếu là vừa giác ngộ, cái niệm này đoạn rồi, thì lập tức nhập phẩm. 500 năm là thời hạn cao nhất. Có số người đến bên ấy vài ngày thì họ đã giác ngộ, thì họ chẳng hoài nghi, thì lập tức nhập phẩm rồi. Có số người phải chờ đến vài năm, mấy mươi năm không chừng, dài nhất là 500 năm. 500 năm là thời gian dài nhất. Ngày mai chúng ta đến thảo luận đoạn này. Đoạn này cũng rất có thú vị.